Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sở nguyện năng nhân chẳng bạc hiện hữu đề hề, sức phiền não chi thâm uyên đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Thử thế gì quý vị? Phước cơ mạng vị. Cơ là gì? Phước cơ, mấy chữ này khó ha. Mạng vị, các nguyện xuyên long. Các nguyện xuyên long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Rồi, đây cái đoạn này hơi bị khó hơn chút xíu, mình đi chậm lại tí. Thử thế phước cơ mạng bạn vị. Cơ là cái gì quý vị biết không? Cơ là cái gì? Là cái nền á, cái nền bóng của mình á, cái cơ, người ta gọi cơ sở đó mà. Phước cơ tức là cái nền, nền phước, phải không ạ? Mạng vị, vị tức là ngôi, ngôi vị đó, vị thứ đó. À, mạng vị tức là sao? Cái ngôi mạng, cái nền phước, cái ngôi, ngôi mạng của cái gì quý vị? Thử thế là gì? Của đời này. Cái nền phước, cái ngôi mạng của cái đời, đời này có nghĩa là sao quý vị? Ai sinh ra đời đó thì cũng sẽ có một cái nền tảng của phước. Phước báo, không có phước báo không có mặt mình trong cuộc đời này. Như vậy ai cũng sẽ có một cái phước, không nhất định là như vậy. À, cho nên á, mình có muốn thay đổi cái điều đó cũng không, không được. Dùng cái chữ rất là hay quý vị ha, là phước cơ, là cái nền phước. À, cho nên á, mình đừng có quấy rối nhân quả. Người xưa nói di tôn tự hữu nhi tôn, nhi tôn phước, mạc giữ di tôn tác viễn y. À, trẻ con đó chứ, nó có cái phước của trẻ. Trẻ con, đừng có vì trẻ con mà quá lo xa đi. Ờ, không biết rồi bữa sau rồi nó lấy gì nó ăn, cho nên bây giờ tôi cố gắng làm để rồi nuôi, để cho bữa sau nó lớn lên nó sống. Thật ra đó, nó không phải phước của nó thì nó không thể hưởng được. Bản thân nó có phước, gọi là phước cơ, là cái nền phước của nó. Khi nó ra đời này, nó sẽ có một cái phước báo của nó, khỏi phải lo. Khỏi phải lo. Quý vị tin chỗ đó đi thì không lo, chứ còn không tin chỗ đó là lo dữ lắm quý vị ha.
Ví dụ như vậy, mình ví dụ có chuyện như vậy. Nhưng tại vì mình nói mình tin rằng ai có cái phước của nó, của nấy, chứ đâu phải mình nuôi họ. Mình giữ mình nuôi họ, họ nuôi mình có. Tại mà tôi hay nói gì, tôi không có nuôi chúng, chúng nuôi tôi. À, họ cái tụng kinh, họ cứ quét lá, là tự nhiên họ có được họ. Họ ăn, nuôi 100 chúng cũng không, không sợ, bởi ai có phần phước. Này, nếu có phước nào ra đời đó, mình hãy hiểu như vậy. Nhưng mà cả thế gian này như vậy, nhưng mà vì chắc ngã đây là con ta, đây là tài sản của ta, nên cố nói đó, đây là con ta, đây là tài sản của ta, kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế. Nhưng chính họ còn không phải họ phú là con ta hay tài sản của ta, cho nên cứ nói con tôi, đệ tử của tôi, cứ đứng ra mà rồi cứ lo suốt cuộc đời. Nhưng thật ra không có gì phải lo cả. Nhi tôn tự hưởng, nhi tôn phước bị đắc lại ra. Mặc dù nhi tôn tác bị đi, đừng có vì trẻ con mà lo xa, không ích lợi gì cả. Ai có cái phước của này, cái mình lo mình chưa xong. Nhưng bởi vì mình chắc đó là cái của mình, con của mình, phải mà chồng của mình, đệ tử của mình, cái của đó làm cho mình khổ và là ngã sở với người ta. Mình khổ là khổ thì cái ngã sở đó. Đó. Chứ còn
họ nhìn mình là họ phát tâm mà tốt, họ nhìn mình là họ họ
chiều ăn cơm xong ra tháp ngồi uống trà. Tôi nói đó, mấy thằng mà bước qua đây thấy cháu là thèm chết luôn, thèm chết luôn, ngồi uống trà nói chuyện vấn đề với nhau tuyệt vời quá. Bởi vì người ta đó bận rộn cơm áo gạo gạo tiền, nếu có giờ nào cũng vui hoặc là láo đầu vào những cái trò chơi vô vô bộ và dừng lại. Và cái chú như vậy là hạnh phúc tuyệt vời. Thì qua đời người ta nhìn vô là thèm, quý vị ha. Còn trẻ trẻ thì nó chưa tin đâu, bởi vì trẻ trẻ nó nhìn thấy người ta trẻ trẻ nhiều như với nhau nên nó cứ mê quá, đời tuyệt vời quá đó. Chứ còn thực là một người đã đi qua cuộc đời nhìn thấy cái chú là thi thật mà mấy cô cũng phải như vậy. Làm sao được đâu mà người ta nhìn mình người ta vui, nên tự nhiên mình lại thích, người ta yêu ngay thôi. Nó thật như vậy đó, đó là những việc phước báo lớn trong đời mới được làm như cô. Đây là phước trời cái nền mặt mềm cái ngôi với mạng, với mạng chứ sao ai ra đời cũng có một cái mạng, cái phước là làm một chuyện rồi, nhưng mà mình mang lên này tức là mình có một cái mạng hả mạng. Cái quan trọng là gì? Cái mạng mình bây giờ đó, mạng là cái gì quý vị? Không phải nói theo Trung Hoa đâu, theo Tàu là mạng quả, mạng thủy, mạng kim mộc thủy hỏa thổ gì đâu. Cái mạng đó là cái mạng cầu lao, cái mạng đó không có quan trọng. Đừng có coi nặng cái chuyện đó. Xin lỗi quý vị là tôi có cơ hội được học phong mỹ, học vật lý như đó, bởi vì tôi chuyên về nho hả học quý vị á. Tôi biết là tôi không học nho. Tứ thư ngũ kinh tôi đọc cho vui vậy đó, cũng có bắt lên lớp ngồi học thì cũng học cho vui, nhưng mà cái gì nó về nho tôi không học. Phim tàu tôi cũng xem, bởi vì á mình treo những hạt giống đó ra cho à. Trong bát chánh đạo thì cái quan trọng vô cùng đó là chánh gì quý vị? Chánh mạng, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh chánh định. Nha mà đây là có một cái mạng ha, chánh mạng. À, mình ra đời mình đừng là tu sĩ tức là mình đã có chánh mạng rồi, thế mà mình đem cái mạng sống của mình gửi lên nơi đường đường tà thích sẽ bỏ hết, thích lên đầu lên bóng xem tivi, thích bóng độ, thí sinh nhầm mẹo, khi một điểm hỏa hổ, càng khổ các cái tối đi không gọi, vân vân những thứ cả, đó là mình gieo cái tạo mạng. Dù mà đến cái khoa học nó hay lắm, tôi cũng biết, nhưng phải biết cái mạng, mà tôi không có duyên cái đó. Biết là dùng, phương tiện người ta cần thì mình dùng, chứ còn mình làm cái gì đó. Bởi vì sao quý vị? Tốt là phải tin sâu nhân quả. Đã tin sâu nhân quả rồi, tất cả những thứ khác không có nghĩa đến gì cả. Muốn làm giàu dễ rồi quý vị ạ. Tôi nói thật vậy á, giờ tôi muốn có tiền, chiều nay có 5 triệu có ngay. Tôi nói thật, chứ phải là có đưa rồi đó. Mà không dùng phải không? Có người dễ hỏi tôi, làm sao làm quan lớn ha, giữ được cái ghế đó trong nhiệm kỳ này, hay làm sao con làm ăn phát lên. Tôi nói dễ hỏi, giờ tôi làm. Bởi vì làm như vậy là mình quấy rối nhân quả. Làm gì có cái gì nằm ngoài nhân quả đâu. Con sao nó đang chạy như vậy? Tự nhiên muốn đắt con bồi lên khóc vậy, để cho đắt nó rộng ra. Bồi được không quý vị? Được, tôi làm cho đắt bồi được. Nhưng muốn bồi cái này thì sao quý vị? Nó phải lấy đất những cái chỗ khác để nó bồi vô đây. Cho nên bây giờ thấy giàu, tôi làm cho làm giàu được. Nhưng mà còn thì hay biết sao bị tai nạn, anh chết mất các kỳ tử, vân vân thì sao? Cho nên không làm. Thầy khác đó, ở ngoài đời đó, người ta vì cái danh, vì cái lợi, cho nên lúc họ làm bất kể gì để cho người khác họ thỏa mãn cái lòng mong cầu của người. Người khác có những cái khác mà ngay cả trong tạng của mình, trong bạc tạng, đây thì chúng ta cả trong tạng, muốn có tiền là có tiền, muốn có tình là có tình, tôi nói thật như vậy, có đầy đủ hết đó, nhưng không làm, bởi vì mình tin sâu nhân quả, nhân nào quả ấy, và nhân quả của mình thế nào thì mình đối diện với cái nhân quả quả đó. Không nên thân bạn của mình gửi đến thần linh, gửi đến đau thương à. Mà như vậy đó thì mình sẽ đạt được cái đức gọi là đức vô ý. Tin sâu nhân quả thì sẽ đạt được cái đức vô ý, có nghĩa là không sợ hãi gì trên phước cơ mạng bạn bị rõ ràng thì sợ hãi gì đó thấy mà cho nên á không quấy rối nhân quả, cầu xin gì hết. Cái gì nó đến thì nó đến, mà nó chưa đến thì nó chưa đến. Mà muốn cho nó đến cũng được, mà nó bồi chỗ này thì nó sẽ khuyết chỗ khác. Cái bồi thì mình thấy một cái khuyết thì mình không mình ngồi mình không thấy, nhưng mà nó biết cái gì mình lại thấy cái khổ vậy đó. Cho nên là phước cơ mạng mà mình cái niềm phước cái gì cái vui mạng nó rõ ràng ra đúng đúng đó. Cho nên tu là phải tránh tránh mạng. Người ta mạng nó có mạng lớn lắm quý vị ha, người ta còn cơ cơ ra niệm phật còn phật gì đó mà tôi bước tới là thì cơ đó lại thì nó sợ làm cái gì tránh. Mình phải là mình tránh tránh, mình tránh thẳng, mình hay ho, mình nhớ làm gì, mình sống tạo áo thế đi. Nhưng ra cái niềm tin đối với nhân quả là phải cải kiến này. Quý vị biết nhớ bài thùng ở đây không? Quý vị lên lớn nhớ bài thùng mà pháp văn mình xin không? Và tôi nói hay lắm quý vị ha. Mà tôi bước ra hồi tôi còn nhỏ thì tiền như còn từng vậy nè. Bước ra, tôi coi đường đâu. Mà giờ đi mặt nó không coi cho thầy không được. Coi nó từng một xíu ở kia đường thầy vậy. À, cái thầy bỏ ánh mà không bao giờ phải không đúng hết chứ. Coi là con trạng vậy. Người có trái bạc là từ những cái tà nó. Nó sẽ à, mặc dầu quá mình cũng sẽ tà. Tôi sẽ ma lắm, người sẽ nhắc ma tôi. Tôi sợ ma lắm, nhưng mà tôi nói thật là cái ma cái tôi là sợ chắc chắn như vậy. Mình có niềm tin sâu với nhân quả à, thì không có sợ gì trong cuộc đời này cả. Cho nên muốn nói là tin sâu nhân quả thì đạt được cái đức gọi là đức vô vô vi, và từ đó cái ngôi mạng của mình càng ngày càng thành được vuông vuông bộ sâu, phải có tránh mạng. Nếu mà chúng ta nghĩ lại một xíu nữa
à, chắc tôi nói thêm cái chỗ này xíu nữa. À, có người nói tôi là cái người duy phước. Tôi thích nói tới chuyện phước lắm. À, thử thế phước cơ mạng vị, tức là đại khái là cái nền phước, phải không ạ? Dùng cái chữ hay quá. Ngôi mạng của đời này, phải không ạ? Thử thế là đời đời này đó mà, thử thế phước cơ mạng về cái nền phước, cái ngôi mạng của đời đời này à. Mình sinh ra đời thì mình có phước, và mình có phước thì mình phải biết giữ cái phước của mình. Giữ cái phước của mình không có nghĩa là mình cứ giữ bo mình không cho ai, mà mình phải biết san sẻ cái phước. Đối với bản thân mình đó thì mình phải kiệm phước, phải không quý vị? Kiệm phước là sao? Không phải là hạ tiện. Kiệm phước tức là mình phải biết à, cái phước là cái hữu lậu, nó có thể mất. Cho nên á, trong từng á, à, phút từng giờ của đời sống, cái gì đó, bất kỳ cái gì mình cũng không nên phung phí. Làm cái gì cho nó đúng thì nó là thì làm, cái gì không đúng thì không nên làm, không nên xài à. Và đó, cái phương tiện của đời sống này, xin thưa quý vị, là nó bây giờ đó nó quá sức là dư thừa đi. Cho nên mình không biết kiệm phước, mình cứ vung phung phí một cách coi như là thoải mái, bởi vì mình biết mình có nhiều cái thứ đó quá cho nên mình phung phí. Mà lời tu đó là phải biết hết sức kiệm phước. Đôi lúc chỉ trong một việc làm nhỏ nhất thôi, nhưng mà nếu mình khởi lên một cái tâm niệm kiệm phước đó thì mình sẽ thêm phước, mà mình phí phước đó thì nó sẽ mất phước, hay là gọi là tổn phước đó. Điều đó là điều rất là rõ ràng. Tôi đó, tôi hay hạ tiện nhiều cái mà nhiều người nói. Ví dụ như lau một cái khăn giấy thôi, phải không ạ? Nhưng nó đáng á thì dùng, không đáng thì thôi. Mặc dầu giấy là cái đồ rẻ ọm mà, phải không ạ? À, nhưng mà nhiều khi cái cầm cái quẹt rồi bỏ tờ giấy thì nó phí đi. Mặc dầu cái đó nó không cần thiết, cái phương tiện đời sống nó không cần thiết, mà khi cần thì bao nhiêu cũng có thể được, xài bao nhiêu cũng được, nếu cái việc làm nó cần thiết và nó đúng, phải không ạ? Còn không á thì phải biết hạ tiền. Cái gì cho mình đó thì mình kiệm, cái gì cho người đó thì thoải mái, như vậy thì sẽ tăng phước, phải không ạ? Và nhiều người đó cái tích cóp cho mình mà kiệm với người thì cái đó là sẽ mất phước, phải không ạ? Rồi từng lời ăn tiếng nói, từng cái thể hiện sự cung kính đối với chư tăng ni vân vân, nó tăng phước. Một tâm niệm khởi lên thôi là phước báo nó tăng vùng vùng vụt một tâm niệm khởi lên thôi có thể thiêu đốt hết tất cả phước báo của mình. Cho nên người tu đã hết sức cẩn thận, đặc biệt khi ở một mình. À, người ta nói quân tử thận kỳ độc, và người quân tử phải cẩn thận khi ở một mình. Đây, quân tử thận kỳ độc. Người quân tử phải cẩn thận khi ở một mình. À, rồi trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó thì mình có phước làm mình hưởng tha hồ, dù ở trên núi cao đi nữa ăn uống cũng dư thừa. Ừ, tôi nói chùa này 30 chúng rồi gì nữa quý vị, có làm gì ra đồng bạc nào đâu. Ừ, chẳng đi cúng đi kiến gì nhiều, nhưng mà bữa nào dọn lên mâm lên bát cũng thịnh soạn hết. À, mình chỉ cần tu là nó đủ đầy, thấy không ạ? À, còn á, khi mình ăn á thì phải biết á, ngon dở gì thì cũng là cái phước của mình. Khởi lên cái tâm chê một cái á, là nó sao, nó mất phước. Nó đơn giản trong cái chuyện tu tập á, bây giờ nói gì cao siêu biết, trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó chúng ta phải biết. Tất nhiên mỗi người có một cái phước. Tôi có cái phước gì quý vị biết không? Phước ăn. À, tôi có cái phước ăn, nghĩa là lúc nào ăn ngon hết, đặc biệt là lúc nào ăn cũng ngon, dọn cái gì thì ăn cũng ngon, mới ăn rồi ăn nữa cũng ngon, phải không ạ? Mà tôi có phước ăn cho nên đi đâu tôi cũng được ăn. Cả năm người ta không đổ bánh xèo, mới vừa đổ bánh xèo thấy ông thầy Nguyễn Hiền lù lù tới. Lâu lắm rồi mới làm mì quảng, tự nhiên mới làm mì quảng thấy ông Nguyễn Hiền lù lù tới. Là cái người tôi có cái phước ăn, ai đi với tôi là không sẽ đói, tôi nói thật như vậy quý vị, không sẽ đói, tôi có cái phước ăn. Nhưng đó cũng chỉ là cái một phước trong vô vàn cái phước của mình. Có nhiều người phước mạnh khỏe cả đời thấy bệnh thấy hoạn gì hết, đúng không ạ? Có người có cái phước gì, mạnh khỏe học giỏi, học thuộc liền. Có nhiều người học hoài không, không thuộc là phước hết á. Khi mình ra đời này, phước và nghiệp nó là đó thôi chứ không có đâu cả. Mình ra đời này mình đã có cái nền phước đó rồi, gọi là nền phước, phước cơ đó có sẵn đó rồi. Cho nên á, đã biết như vậy rồi đó thì cũng đừng có gì quý vị, có tích cóp làm chi ra lắm. Mình tu mà mình biết rằng tất cả mọi pháp nó duyên thì nó đến với mình, hết duyên thì nó đi, nó bỏ mình nó đi thì sao, thì mình cũng bỏ nó mình đi thôi. Thế mà ôi chào cho có nhiều vị vậy thôi, tích cóp ghê lắm, đi chơi tăng về đồng nào là xách bằng ủi đồng tiền lát lứt vậy đó, xếp sắp vậy đó, nhét vô trong nó chắc chắc đến nỗi trụ nó gặm hết trơn thôi. Trụ nó gặm, không biết là trúng anh, tôi nói là trúng ai không, mà tự nhiên là cười vậy ha. Nhiều người như vậy tích cóp làm gì, không làm gì hết á. Mình có phước là tự nhiên mọi thứ nó đủ đầy. Quý vị biết sư phụ tôi đó ha, hòa thượng đó ha, ngày xưa ông không có thì nếu quý vị vô phòng ông không hề có cái tủ, không hề có cái chìa khóa, không có tiền bỏ đó, ai mà 10 triệu bạc là không có rồi, thực sự như vậy đó. Nhưng mà rồi mọi thứ cũng xong xuôi hết, cũng làm được hết. Ai cũng nói ông Nguyễn Hiền này ông giàu lắm, tại thấy ông làm hầm vậy đó, giờ tới mượn tôi 1 triệu bạc cũng có móc túi rồi. Tiền gì, tài sản của bên mình nằm túi nè. Tôi nói rất là nghiêm túc quý vị ha, hết chấm hết đó, chấm hết đó, tài sản bên mình giờ còn gần đây nè, có sao đâu. Trời, người khác là lo chết rồi đó, mà có sao đâu, nuôi 30 chúng mà không sao cả. Mình cứ tu đi là tự nhiên nó có phước. Không tin bây giờ quý vị vô phòng tôi không có cái tủ đựng tiền, không có tiền là quăng ở dưới gối đó hoặc là trong túi là hết. Mà thế mà nhiều người thôi đi chơi tăng về ủi lát lứt sắp rồi nè, bảo nó mà không có phước là chủ nó cắn hết rồi. Mà chuyện chi mà tích cóp cho cố vậy. Mà kèn cửa mà tích cóp chứ lúc nào cũng đâu nghĩ tới chuyện tiền bạc. Đi tu mà nặng nề tiền bạc là xấu lắm quý vị, xấu lắm. Quý vị phải có niềm tin với hộ pháp, phải có niềm tin với nhân quả, và quý vị phải có niềm tin rằng khi huệ tâm mình mở ra tất cả đều được đầy đủ, đều được mãn nguyện. Gì như ý, gì đó trong cái bài gì đó, tài pháp gì thí đẳng vô sai biệt đó, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Đàn tức là gì quý vị? Đàn là Đana đó, là bố thí đó, ha mà. Bố thí đó, đàn ba la mật, ha mà. Bố thí ba la mật thì sao? Cụ túc viên viên mãn, tất cả nó đều đủ đầy hết trơn. Ông hòa thượng Từ Nhân năm ngoái ông lên nói tôi chứ, hắn có được ngàn thước thì mới nói dám làm tất chứ. À, cái năm tôi cúng thi tăng hội á, hắn có ngàn thước mới dám làm tất chứ, làm gì nó có một tất mà nó làm hết một tất. Tôi nói dạ một tất cũng không có bạch ơi, tất cũng không có. À, mỗi lần mà tôi vỗ ô đây tôi mời cả ngàn vị vậy đó, không có đồng nào hết trơn á, mà tôi thấy rồi cũng xong hết. Mà tôi tin lắm, tôi tin sâu nhân quả mà, tôi tin sâu tam tam bảo, tôi tin sâu hộ pháp, cho nên làm gì đó thì làm. Thế mà nó cũng thiếu thiếu một chút, ha, mà nó cũng nợ nợ một tí để cho mình thấy nó khó, chứ còn lúc nào mình cũng thấy nó sung túc quá thì cái tâm mình nó nguy hiểm, phải không quý vị ha? Mình có cảm giác sẽ bị đủ đầy là nó nguy hiểm, thiếu thiếu một chút, hụt hụt một tí rồi nó cũng xong hết, phải có niềm tin sâu đó. À, phước ai cũng có hết, chứ đời tu mà cứ chầm bẩm vào cái chuyện tiền bạc, lo lắng rồi tích cóp rồi lỡ bữa sau bệnh á, rồi lấy cái gì sống như thầy, bữa sau bệnh rồi lấy cái gì mà mua, là ấy thuốc ha, mua thuốc. Trời ơi, bệnh thì có Phật tử lo chứ lo cái gì đâu mà mệt vậy ha, mà cho nên cứ sống vậy đó, đâu rồi nó cũng đầy đủ hết. Đàn ba la mật cụ túc viên, vì bạn mình học kinh từng chữ mình phải hiểu cho nó sâu như thế, và mình phải sống được như thế thì tự nhiên nó rất là an lạc quý vị ha, khỏi lo gì hết á. À, đó là nói tới phước, nói tới mạng cũng giống như vậy, chính vì á cái mạng mình như thế nào thì cái phước nó như thế thế đó, phải không ạ? À, cái mạng mình mà tà thì cái phước nó cũng tà, cái mạng mình mà nó lệch lạc hay nó kém cỏi thì cái phước nó cũng sẽ kém cỏi, cho nên cố gắng á, là tránh mạng và tô bồi cái nền phước của mình. À, mình có nên phung phí của tam bảo, của đàn na tín tính thí. À, cứ như thế đó thì quý vị biết không, đời sống thì nó thênh thang lắm. À, mà cái mạng đó, mỗi người có một cái mạng. Tôi hồi trước tôi hay nói đùa là hộ pháp bắt lầm tôi làm trụ trì, bắt lầm bởi vì người tôi nhỏ gì chứ bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm trụ trì, chứ bao giờ tôi mộng tôi làm trụ trì, cho nên tôi bỏ thầy tôi đi 10 năm thầy ông kêu về giao chức trụ trì. Lạ. À, bỏ thầy đi 10 năm thầy kêu về giao chức trụ trì, bởi vì hình như là mình có cái mạng trụ trì, mặc dầu á mình không thích cái này tí nào hết trơn á, mà cái mạng trụ trì quý vị biết không, ma nó sợ lắm, tôi nói thật như vậy, tà nó sợ. Hồi tôi phá cái nhà linh coi như là tối lại, coi như là đêm nào mấy chú mấy thầy cũng nghe gần trước ồn ào sùm ấy, đêm nào cũng la lối sùm hết trơn. Hồi phá nhà linh mà chưa có lập cái nhà linh mới đó, tôi ra tôi hét một tiếng là tự nhiên hết là hết luôn, tôi la một tiếng là hết luôn. Sợ cái mạng trụ trì, tôi nói quý vị để quý vị hiểu cái mạng là cái gì. Tôi tin hộ pháp sâu sắc lắm quý vị ha, tôi tin hộ pháp kinh khủng lắm. Bữa đó có người điện thoại tới đòi nợ, tôi thiếu họ 17 triệu, khá lâu rồi tôi quên mất. Họ điện thoại họ nói thầy có tiền con tới con lấy 17 triệu. Tí nữa tới nha. Thả cái điện thoại xuống lo, thả điện thoại xuống cho sạch tiền đâu trả. Bước ra ngay trước nhà tổ, ai mà giờ cho mình 17 triệu mình trả nợ ha. Quý vị biết không, 15 phút sau tự nhiên có người đem tới cúng 17 triệu. Tôi lạnh người luôn. Ví dụ như họ cúng 20 triệu là bình thường, họ cúng 15 triệu là bình thường, này nó cúng trúng 17 triệu. Họ đi hai người, người cúng 15, người cúng 2 triệu, đúng 17 triệu. Tôi gọi điện thoại có tiền rồi tới lấy nha, khỏe ru như vậy đó. Mà lạ tại sao lại họ cúng 17 triệu, cái con số nó kỳ lạ. Mà tôi mới bước ra, tôi đứng ngay trước nhà tổ, tôi nói chắc ai mà cho mình 17 triệu mình trả nợ. 15 phút sau tự nhiên có tiền. Tôi tin cái điều đó sâu sắc lắm quý vị ha. À, xung quanh mình có thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần, hằng ngày họ đi đứng nằm ngồi làm việc gì họ cũng biết cả, thấy không ạ? Mình làm thầy tu mà mình tin cái điều đó thì thôi chứ tin cái gì vậy? À, làm cái điều gì họ cũng biết. À, có đêm mình không đem cái sinh mệnh của mình để mình gửi gắm nơi tà thần, à, quỷ mị. Có không quý vị? Có tà, có quỷ không quý vị? Có không? Có ma không? Có chứ. Đạo Phật có nói tới chuyện ma không? Có chứ. Thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngủ ấm ma. Bây giờ cái tử ma có không? Cũng có chứ, ha mà. À, có ông thần này ông thần kia không? Có chứ, sư phụ tôi kỹ lắm, mỗi lần đốn cái cây nhỏ nhỏ thôi cũng thiết bàn cúng rồi đàng hoàng. Thưa các vị đi chỗ khác cho tôi xin cái cây này. À, hồi trước á sư phụ tôi kỹ lắm. À, có ông thần cây không? Có ông táo không? Ông táo bình vôi có hết. Ổng là ai quý vị? Là những cái linh thức thôi chứ có gì đâu. Quý vị nghe câu chuyện phá táo đọa rồi chứ hả? Phá táo đọa đó. Có cái nhà hoang trong một cái ngôi làng đó, có cái nhà đó có cái ông táo. Trong nhà nó có cái ông, người ta nói là trong nhà nó có ông táo. Ông táo ở đó linh lắm, cho nên là ai cũng đem xô chè bánh chuối tới cúng cho ông táo đấy đó, quanh năm suốt tháng. Rồi ông táo đó linh lắm, cho nên không ai tới bén mảng tới đó để làm cái gì bậy bạ hết trơn á. À, thế là cái ngôi nhà hoang đó nó tồn tại như vậy tới 400 năm. À, rồi một hôm có một ông hòa thượng ông đi tới cái làng đó, cái dân làng nó mới kháo nhau đó, thưa với hòa thượng là ở trong cái làng này có cái ông táo ông linh lắm, hòa thượng tới xem để xem. Thì hòa thượng nó ra đâu dắt ta tới coi đi. Thì ông bước tới thì ông dòm vô, ông đứng ở cửa ông dòm vô, ông nói ủa, ta thấy gì có mấy hòn gạch xây lên chứ có cái ông táo nào đâu. Ta thấy gì có mấy hòn gạch xây lên chứ đâu có cái ông táo nào đâu. Hòa thượng vừa nói thì nguyên cái bếp lò nó sụp xuống. Sụp xuống xong cái hòa thượng đây mới vừa đi ra tới cái ngõ ba đó, thì tự nhiên gặp một cái ông già tướng tá phương phi râu tóc dài sụp lại ba lại. Lại hòa thượng, ba lại hòa thượng, ông là ai? Nói bạch hòa thượng, con là cái ông táo trong cái nhà đó đó. Táo trong nhà đó đó. Suốt 400 năm nay ai cũng nói con linh lắm, cho nên mới đem xôi chè bánh chuối tới cúng con làm tô theo cái bản ngã ông táo, con càng ngày càng lớn lên, con không thoát được cái kiếp ông táo. Hôm nay nhờ hòa thượng nói một câu chỉ có mấy hòn gạch xây lên chứ có gì đâu, mà tự nhiên con thoát được cái kiếp ông táo, giờ con xin lạy tạ hòa thượng. Như vậy ông táo có không? Thì là một cái linh thức nào đó gá vào trong cái bếp lò hay mà ở trên núi thì gọi là sơn lâm, mà xuống dưới sông gọi là hạ bá, mà chui vô bếp lò thì thành ông táo, làm lớn làm láo là ông táo thì phải đội nổi đội kênh thôi, đơn giản nó như vậy thôi. Mình biết rõ như vậy xung quanh mình nó cũng có hết ha mà. Phước ai nấy hưởng, mạng ai nấy giữ. Mình là cái sợ cái ông đó quá, cho nên là mình tin ông quá, cho nên mình đem sinh mệnh của mình, đem đời sống của mình gá nơi họ, gá nơi thần linh. Phật thì cái bàn Phật đó thì bụi không, mà cái bàn ông thần tài ông địa thì là sạch sẽ sáng choang, lúc nào cũng xôi chè bánh chuối đầy đủ. Đúng mà đem sinh mệnh mình gá nơi thần linh, cầu cái ông thần này ông thần kia, coi như cầu nguyện ghê gớm lắm, đi núi Bà Đen, núi Bà Chúa Xứ, Tây Ninh, ai rủ là đi liền tới cầu xin đủ thứ cả. Mình tin rằng mình có cái ngôi mạng của mình chỉ tránh mạng là tất cả phước báo nó cũng nương nơi đó mà nó thành tựu. Quý vị theo rõ không ạ? Cho nên mình vẫn tin. Còn không tin mà quấy phá thì thôi, xuống quận từ xuống thử chọc thử ông táo với coi bẻ gãy cổ gì chơi. Nhưng mà mình tin có thì mình tôn trọng thôi. Quy Phật không quy y thiên thần quỷ vật, nhưng vẫn tin có thiên thần quỷ vật, nhưng không đem sinh mệnh của mình gửi gắm nơi họ, nương tựa nơi họ, đó gọi là chánh mạng. Đơn giản như vậy chứ chánh mạng nhiều người họ giảng chặt lắm quý vị ha. Chánh mạng là cái mạng sống chân chánh. Mình là mình, con người mình sinh ra mình đã có một cái mạng, mỗi người có một cái mạng, và cái phước nó nương cái mạng nó có, cho nên gọi là phước cơ mạng mạng vị đó. Cát nguyện xương long nha, cát mỗi thấy không ạ? Mỗi đều nguyện cho được xương long nguyện đấy, chứ không phải cầu quý vị ha, không cầu có tiền, không cầu có danh có vị gì hết trơn á. Nhưng mà đại khái mình cứ sống đúng với cái của mình thấy không ạ, thì đó sẽ được tăng tiến. Cát nguyện xương long tức là hưng thịnh đó quý vị ha. Lai sanh trí chủng linh miêu, ở đây là thử thế là đời này đối lại với lai sanh là đời sau, trí chủng linh miêu ha. Mà hồi trước tôi nói linh miêu tức là con mèo linh đó ha. Miêu là gì quý vị? Miêu là gì? Miêu là lúa mạ. Là lúa mạ, nhưng có thể hiểu giống như là hạt giống vậy đó ha. Linh miêu đó là giống linh đó, trí chủng là gì, là giống trí đó ha. Mà trí chủng linh miêu, trí chủng là gì quý vị? Chủng là cái hạt giống hạt giống trí tuệ. Hạt giống trí tuệ, hạt giống trí tuệ này đó do tu tập mà có, chứ không phải do học mà có. Cái chuyện chủng trí này là một cái chuyện rất là hay, mà nếu giảng nó rất là nhiều quý vị ha, trong các kinh điển từ tiểu thừa tới đại thừa, từ đại từ bà sa, trong cho tâm đại trí độ luận đều có rất nhiều cái pháp nói về về trí tam thân tứ tứ trí đó ha mà. Ngũ nhãn lục lục thông đó, đó là cũng chỉ là một cái khái niệm của trí thôi. Đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trác trí, bình đẳng tánh, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và sành thành sở tác trác trí. Tu tập là tất cả chuyển thức thành trí, phải không ạ? Trí tuệ của chư Phật, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, cho nên gọi là duy tuệ sự thị nghiệp. Trí chủng là hạt giống trí. Cái hạt giống trí này nó mình có sẵn chưa quý vị? Mình có sẵn, mình chỉ cần vun bồi nó, mình lại bỏ nó, mình đi lấy cái gì, cái học phân biệt của thế gian để mình làm trí, ha mà. Chứ con người mình đã có cái vô sư trí, đã có cái căn bản trí. Vô sư trí tức là cái trí không học mà có, ha. Tức là bởi vì nó có sẵn rồi, chứ không phải tự nhiên rồi đào đô trên trời nó rớt xuống, mà trăm trăm mỗi người đều có cái chủng trí, phải không ạ? Ai cũng có cái nền tảng của trí tuệ, cho nên khi mình thờ Phật đó, mình thắp hai bên hai cái đèn đó, hai cái đèn hai bên, hai chén nước hai bên, lòng từ bi của ta và lòng từ bi của chư Phật như nhau, trí tuệ của ta và trí tuệ của chư Phật cũng như nhau. Đứng về cái chủng trí mà nói đó, cái hạt giống trí đó trăm trăm mỗi người đều có sẵn, cho nên á mình chỉ cần khai mở nó ra, tự nhiên các pháp thông suốt. Lăng Nghiêm nói tâm thông thì thuyết thông, thông được cái tâm thì tự nhiên mình nắm được cái thuyết, lạ lùng như vậy đó. Tôi cũng tin sâu chỗ này lắm, ngay nơi bản thân mình tôi nói không phải là để khoe mình quý vị ha, mà tôi nghĩ nhiều cái cũng vui lắm. Đọc tới đâu tự nhiên mình thấy nó rõ ràng như vậy, đâu có gì đâu, nó rõ ràng nó là như vậy. Và đọc qua một lần tự nhiên mình nhận biết nó ngay, bởi vì cái này mình đã huân tập với nó nhiều đời rồi. Nói thật như vậy, xin thưa quý vị, tôi đã từng giới thiệu mình là người thất học mà. Tôi lên tôi giảng Hoa Nghiêm mới ghê, tôi giảng từ sáng cho tới chiều 7 tiếng đồng hồ, tôi xuống tôi biết tôi lấy cái gì tôi giảng. Nhưng mà lạ lùng lắm, mới đọc Hoa Nghiêm có một lần thôi, tôi giảng từ sáng tới chiều, bởi vì tôi biết cái đó nó có sẵn trong mình rồi, chỉ cần nắm một vài cái quan trọng tự nhiên nó thông suốt. Ai cũng vậy chứ không phải là tôi nói tôi, ai cũng như vậy. Mình không tin cái chỗ do đó mình đi nạp cái ở bên ngoài vào, chứ thực ra trong mình nó có sẵn, hả mà. Và mình suốt đời này và đời sau nguyện đời đời nương nơi cái trí đó, hả mà, gọi là trí chủng, cái hạt giống trí của chư Phật. Cái đó gọi là bát nhã đó. Và luôn luôn thắp sáng cái bát nhã. Ngày xưa sư phụ tôi dạy đó, lúc khuya mà tụng Lăng Nghiêm đó, tán thượng lai hả, trước khi tán thượng lai là gì, tụng Lăng Nghiêm vừa xong cái ma bát nhã ba la mật đa, lúc bây giờ trống tan linh rồi nổi lên, thấy không ạ? Ai cũng gì cũng tụng thật là lớn, thật là mạnh, dốc hết tâm trí để tụng ba cái câu đó để làm gì quý vị không? Thắp sáng trí tuệ bát nhã, trong mỗi người đều có. Còn người ta tụng thì mình cứ rủ như vậy, mình phải vận hết mình lên, mình thắp sáng cái chủng trí này lên, tự nhiên là nó sáng, rọi vào đâu nó cũng sáng cả. Đó là chủng trí, phải không ạ? Linh miêu, linh tức là gì, là cái nguồn á, linh diệu quý vị ha, nguồn linh diệu. Con người mình là một vật linh, đời sống của mình, sự tu tập của mình, nó chảy trong một cái nguồn linh diệu. Nguồn linh diệu màu nhiệm lắm. Và cả khi mà mình nhận ra được chỗ này rồi, cả cuộc đời mình ở chỗ nào nó cũng màu nhiệm cả, chỗ nào nó cũng tuyệt vời cả, chẳng cần phải bận đi hỏi ở đâu cả. Nhạn vây bay về biển Bắc, yến nhớ ổ trời Nam, xuân hoa thu nguyệt vô hạn ý, hiểu thế nào ta hỏi. Hỏi ta: nể hỉ ngã bất hỉ, quân bi ngã bất bi, nhạn cư lai hàng Bắc, yến ức cựu sầu quy, xuân hoa thu nguyệt vô hạn ý, cá trung chỉ hứa tự gia tri. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn. Nhạn bay về biển Bắc, yến nhớ ổ trời Nam, xuân hoa thu nguyệt vô hạn ý, hiểu thế nào ta hỏi ta. Chứ còn người đời mình hỏi người là không được đâu ha. Người ta thì người ta dị nghị đủ thứ thứ cả. Một việc mình làm người ta bàn tán xôn xao đủ thứ thứ cả. Và mình chạy theo đó cả cuộc đời rất là phiền não, rất là mệt. Mình tin rằng mình sống trong nguồn linh diệu, và cả đời sống này là một sự màu nhiệm. Đi đứng nằm ngồi là một sự màu nhiệm. Mặc áo ăn cơm là một sự màu nhiệm. Sự có mặt của mình trong cuộc đời là một sự màu nhiệm. Mình thấy màu nhiệm khắp tất cả. Mỗi lần mà tôi nghĩ tới một cái bào thai của một bà mẹ, tự nhiên có một bàn tay của đứa bé trong đó, nó quay trong đó. Tôi nói sao mà nó màu nhiệm gì, cuộc đời nó lạ lùng vậy. Sau một trận mưa mình nhìn thấy một đám đất đỏ gì đó, tự nhiên nhú cây nó lên lá, mầm nó nở ra. Đó là sự màu nhiệm, nó lạ lùng lắm. Và nó diễn ra trong một trật tự đáo để đến chính xác từng milimét. Ồ, lạ lùng lắm. Quý vị cứ tưởng tượng bây giờ mình trộn nguyên một rổ hạt mít với một rổ hạt cam. Quý vị biết mít với cam nó hạt như sao quý vị? Không giống nhau, phải không ạ? Mình xách hai rổ đó mình trộn lại với nhau, mình bỏ vô kho, mình cất cái chục năm đi. Trộn lẫn nó với nhau, bỏ kho cất chục năm, đem ra gieo. Có khi nào hồng quýt nó mọc lộn lên cây cam không? Hay là hồng cam nó mọc lộn cây quýt không? Không có. Quýt là lên quýt, cam thì lên lên cam. Nó diễn ra trong một cái trật tự chính xác đến mười từng milimét trong từng sát na. Cả đời sống này nó là như vậy hết đó. Mình nhìn như vậy, nhìn đâu vậy? Cái cho nên mình biết được chỗ này nó đến thì nó đến, nó chưa đến thì nó chưa đến, thấy không ạ? Hoa nó nở, lá nó rụng, vân vân, tất cả mọi thứ nó diễn ra trong một trật tự đáo để, bởi vì nó chảy trong cái suối nguồn uy nguyên của diệu pháp, của pháp thân, nó là nguồn linh. Còn nếu nó chưa được là vì nhân quả của nó là chưa thôi. Tất cả các pháp đều như vậy hết. Cái tự nhiên như vậy sống nó thênh thang lắm, còn không khổ lắm quý vị ha. Bất kỳ một cái gì trong cuộc đời này nó cũng đem sự rắc rối đến cho mình nếu mình không nhận ra được cái chỗ này, hả mà. Trí chủng linh miêu, hiểu mà. Miêu là cái hạt giống, hả mà. Chủng cũng là cái hạt giống. Giống này là giống lúa thôi, không quý vị ha. Trong tỳ ly mình có gì? Trưởng dưỡng tâm miêu, miêu tánh đó, hả mà. Tính chất lúa mạ ở trong tâm đó, tâm miêu tánh đó chính là cái linh miêu này đây, chứ không phải là con mèo linh đó, không quý vị ha. Trí chủng là hạt giống, dung trí. Riêng cái chữ trí này hôm nay tôi không có đi sâu, bởi vì nó rất là nhiều những khái niệm lớn, quý vị ha. Trí rồi huệ, thực ra nó cái dùng nó khác nhau, hả mà. Chúng ta tạo gác nó từ từ, bữa sau chúng ta có duyên chúng ta học. Lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú đều. Ở đây là mỗi đó, là nguyện cho được xương lòng ở đây đồng á ha. Hy tăng tú, hy vọng, tức là mong cầu cho nó được gì quý vị, được phát triển, được tăng tấn. Thử thế phước cơ bạn vị, cái nền phước, cái ngôi mạng của đời này, mỗi mỗi đều nguyện cho nó được xương lòng. Cái hạt giống trí, hả mà, cái hạt giống, cái nguồn linh diệu, hả mà, của mai sau thì nguyện cho tất cả đều được tăng trưởng, tăng tú, đồng hy tăng tú. Rồi, học tiếp ha. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Bữa nay chắc mình học thêm được đoạn nữa. Sanh phùng Trung Quốc. Là sinh ra bên Tàu á. Trưởng ngộ minh sư. Chánh tín xuất gia. Chánh tín là thầy thuật á. Đồng chơn nhập đạo. Đồng nào đây? đồng chơi nhập đạo. Rồi, đây là những khái niệm hơi bị khó thôi ha. Sanh phùng trung quốc, tức là mình nguyện đó, đang nằm trong cái chữ sở nguyện ở trên ha. Sở nguyện năng nhân chẳng bạc thiện hữu đề huề, à, sức phiền não như thâm viên đáo bồ đề chi bỉ ngạn, thử thế phước cơ mạng vị, các nguyện xương long lai sanh trí dụng linh miêu đồng hy tăng tú. Rồi vẫn còn nguyện. Nguyện gì quý vị? Sanh phùng trung Trung Quốc. Tôi tin chắc rằng các thầy các cô ở đây không ai nghĩ sinh Trung Quốc là sinh ra bên tàu đó không ạ. Mà Trung Quốc á là gì quý vị? Trung Quốc là gì? Trung Quốc á mình tạm hiểu là nơi có Phật pháp lưu hành. Nơi có Phật pháp lưu hành. Phật pháp nó lưu hành ở đâu quý vị? Ở những cái nơi trung tâm của kinh tế, chính trị, quân sự. Nói chung là ở những cái vùng nó có khái niệm Trung Quốc, đối lại với Trung Quốc là biên địa hạ tiện. Những vùng biên địa, những vùng núi cao, những vùng sâu xa đó thì Phật pháp nó không đến được. Còn những cái nơi trung tâm là Phật pháp nó đến được. Cho nên mình phải hiểu rằng Trung Quốc tức là nơi có Phật pháp lưu hành. Cái khái niệm này đó không phải của tàu đâu quý vị ha. Khái niệm này xuất phát từ Ấn Độ kìa. Ngày xưa đó quý vị biết là cái khái niệm Trung Quốc này có từ Bà La Môn chứ không phải trong Phật pháp. Ngày xưa trong Hằng nó chảy như thế này đây. À mà thông hành nó có nhiều nhánh. Nhưng mà cái nhánh chính của nó đó là người ta gọi là sông Jima, Jimana, đó là cái nhánh chính của sông Hằng. Thì trên cái thượng nguồn của cái nhánh chính sông Jima này đó, nó bị ngăn lại bởi một cái dòng sông, một cái dòng sông mà ta gọi là sông Kesa. Thì nguyên cái khu vực này được xem như là một cái vùng của gốc của Bà La Môn giáo. Gốc của Bà La Môn giáo nó tạo thành một cái nền văn hóa đặc thù của Bà La Môn. Và cái dân tộc sống ở vùng đó là dân người ta gọi là giống thánh, người gọi là Arian. Cho nên cái nước này người ta còn gọi là nước Bà La Môn ha, mà gọi là Brahmacetra, hoặc là giống Arian, nước Arian. Arian Setra. Thì nguyên cái vùng này đó nó tạo thành cái vùng trung tâm kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, và các nhà tư tưởng đều tập trung ở cái vùng này. Cho nên vùng này được gọi là Mediadisa. Mediadisa đó, tức là cái vùng tập trung hết tất cả cái nguồn lực của xã hội, kể cả tư tưởng vùng này. Cái chữ Trung Quốc là phiên âm từ chữ Mediadisa ra. Mediadisa là Trung Quốc. Đây là cái thời của Bà La Môn á quý vị ha. Vào khoảng thế kỷ thứ 8 trở về trước đó thì toàn bộ cái trung tâm nó nằm hết ở cái vùng thượng lưu của sông Hằng. Nếu quý vị đi Ấn Độ, rất tiếc là chuyến rồi tôi dẫn quý vị đi đó không có đi lên được vùng miền Bắc, lên vùng Mathura, quê hương của ngài vua trước, lên nữa là vùng Kashmir đó. Cái vùng này là cái vùng rất là nổi tiếng về gì quý vị? Vải lụa đó, thảm. Rồi bây giờ nó dịch trên vùng này, nó thành một cái tiểu quốc ở trên đó. Hay là vùng Mathura, cái vùng trên này, nó nằm ở cái thượng lưu của một nhánh sông Jima của sông Hằng, Jimana của sông Hằng. Và vùng này người ta gọi là vùng Trung Quốc. Thì đến khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì do có rất nhiều những cái bộ tộc người ta đánh nhau, cũng như sự đấu tranh về mặt tư tưởng cũng như là sự phát triển của xã hội, thì cái khái niệm Trung Quốc nó dần dần nó chuyển xuống phía phía nam này, à, ở cái vùng Ma Kiệt Đà, tức là nơi mà Đức Phật giáo hóa. Trong cái bối cảnh Đức Phật ra đời đó thì ngoài cái Bà La Môn giáo xem Tứ Phệ Đà Thánh Điển là tối thượng, gọi là Thánh Điển ha mà, nó còn có những cái giáo phái khác. Thứ nhất là các phái triết học mà mình nghe cái tên là Lục Đại Học học phái đó, rồi có những cái giáo phái coi như là cách tân, tức là từ nơi nền tảng của Bà La Môn giáo á, họ cách tân ra, rồi có những cái giáo phái gọi là phản Phệ Đà, tức là họ đối chọi với tư tưởng của Phệ Đà. Và tất cả những cái nhà tư tưởng lớn này nó nằm ở cái vùng Ma Kiệt Đà, ở cái vùng thủ đô kinh đô của Ma Kiệt Đà là gì quý vị, là thành Vương Xá đó, Rigrakuta đó, vùng Vương Xá đó, Rigrakuta đó. Cái vùng này là Lục Đại Học phái nè, anh em của nhà Ca Diếp nè, một kiền liên rồi đó, cũng nằm tập trung ở cái vùng này. Rồi các bậc thầy lớn của Đức Phật như là A La La Kama Tử nè, vân vân, thì các vị đều ở, kể cả Túc Mục Tiên Nhân đều nằm ở cái vùng này. Cho nên về mặt tư tưởng đó thì các cái học phái lớn, Lục Đại Học phái rồi tập trung hết ở dưới này, Lục Sư Ngoại Đạo rồi đó. Nếu quý vị đọc Phật Kinh Niếu Hòa Thượng Thiền Tâm, quý vị thấy Hòa Thượng phân tích cái đoạn này rất là kỹ, thì nó nằm hết ở cái vùng này. Cho nên có một cái sự chuyển di cái văn hóa Trung Quốc từ miền Bắc xuống miền Nam, ha mà xuống miền Nam. Miền Nam tức là nó cũng thuộc Đông Bắc của Ấn Độ, mà nó di chuyển dần xuống phía Nam, dọc cái lưu vực sông Hằng. Cho đến khoảng thế kỷ thứ 6 đó trở về sau, đó, từ khi Đức Phật ra đời, thì Trung Quốc là chỉ cho cái vùng này, vùng hạ lưu của sông Hằng, vùng Ma Kiệt Đà, vùng Sravati Xá Vệ đó. Mà vùng Kiều Thiểm Di, Kosambi, đó là nếu quý vị đi Ấn Độ rồi quý vị biết những cái khái niệm này, là cái vùng đó được gọi là Trung Quốc. Như vậy Trung Quốc là gì? Là nơi có những hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa hùng mạnh. Và Đức Phật sau khi thành đạo, Đức Phật không có đi đến cái quê hương của Bà La La Môn, được xem như là thuộc giống của Arian. Arian là gì quý vị? Arian hồi nãy tôi nói đó, Arian là thánh, phải không ạ? Người ta cho cái bộ tộc của họ là thánh, mặc khải từ Phạm Thiên sinh ra. Thì suy chuyển xuống Ma Kiệt Đà thì giống dân ở đó cũng không còn là Arian nữa, phải không ạ? Arya là thánh đó quý vị ha, Nam Mô Arya đó, Arya Avalokiteshvara đó, thánh Quan Âm ha, chứ Arian là cái giống dân ở miền Bắc rất là nhiều. Bây giờ hầu hết người ta theo đạo Sikh, mấy cái ông mà Ấn Độ mà coi như búi tóc trên cao, da trắng mà tướng tá đẹp đó ha, giống của các người bên các cái vùng Tây Á đó, người ta tràn qua đó, người ta gọi là giống Arian. Mà bắt đầu khi xuống dưới Ma Kiệt Đà thì giống dân nó không còn thuần chủng là Arian nữa, mà cái chính là sự đối thoại của các giáo phái, Lục Đại Học phái, Lục Sư ngoại đạo, các bậc thầy của những tôn giáo lớn đó. Và Đức Phật lúc bây giờ đó đối thoại với tất cả những cái đó, giống như một chòm sao nó xa xuống như vậy. Và lúc bây giờ cái ngôi sao sáng nhất đó, nó dập tắt tất cả những ngôi sao khác để nó có thể chiếu cái ánh sáng nó xa suốt cho tới ngày hôm nay. Đó chính là Đức Phật. Cho nên kinh điển của Đức Phật được truyền quanh những cái vùng như thế, cho nên vùng đó được gọi là vùng Madhya Desha, chính là Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc là sanh cái nơi có Phật pháp lưu hành, một cách dễ hiểu như vậy ha. Rất là nhiều người hiểu lầm chỗ này, sanh vào cái nơi có Phật pháp lưu hành. Bây giờ mình ở đây có phải là Trung Quốc không? Mình cũng có Phật pháp lưu hành vậy ha mà. Đây cũng có thể gọi là Trung Quốc. Có nhiều người đó sanh ở cái nơi người ta toàn là đạo hồi, toàn là đạo thiên chúa ha mà. Sinh ra không biết gì đến Phật pháp hết, cho nên họ tiếp tục tục khổ. Mình được sanh phùng Trung Quốc, phải không ạ? Đó là một cái phước báo lớn của mình. Phước báo lớn mình phải thấy như thế. Sanh phùng Trung Quốc, sanh phùng là gì quý vị? Gặp, sanh ra gặp ở cái nơi có Phật pháp lưu hành, trưởng ngộ minh sư, lớn lên thì được gặp thầy lành, phải không ạ? Gặp được minh sư, cái này cũng là cái phước của mình thôi. Không gặp minh sư thì cuộc đời mình nó cũng héo luôn, đúng không ạ? Được gặp minh sư là một phước báo lớn trong đời. Hồi tôi đi giảng ở bên Mỹ đó, ở thành phố Sacramento, miền Bắc Cali, tôi giảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, xong rồi có cái bà đó bị bà quỳ lên bà khóc, khóc sướt mướt luôn. Bà khóc quá chừng chừng, tôi hỏi sao bà khóc, bà nói con thưa thật với thầy đó, 30 năm nay con không hề bước đến chùa. Hỏi sao vậy? Bà nói hồi trẻ đó con đi chùa, tới cái chùa đó gặp cái chùa gì kỳ cục á, gặp cái ông thầy gì mà kỳ cục á, thầy kỳ cục quá, con không thể, con không dám kể ở đây, mà con thề, bắt đầu từ đó con thề là con không bao giờ bước chân tới chùa nữa. Hôm nay đó con cũng không đi chùa, mà tự nhiên cái bạn của con, bà lôi bà kéo nó, bữa nay có ông thầy về giảng hay lắm, tới nghe đi, nói quá đi rồi mà con cũng không chịu đi, rốt cuộc lên xe đi chờ bà chở con thẳng tới đây luôn, con phải vô con ngồi con nghe đây nè. Nhưng mà con nghe thầy giảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, con mới thấy rằng con tiếc lâu nay con không đến chùa để con học Phật pháp. Nhưng con xin hỏi thầy đó, thầy thôi không nói làm gì mà bà tưởng là mình ghê gớm lắm, nhưng mình cũng trời ơi đất hỡi ha. Nhưng bà nói thầy con không nói làm gì, nhưng mà lỡ đó gặp cái chùa như vậy thì sao, gặp một cái ông thầy như vậy thì bây giờ phải làm sao? Tôi nói chứ cô ạ, tôi đó mà tôi đi tu mà tôi lỡ tôi làm đệ tử của một ông sư hổ mang nào đó thì chắc tôi đời tôi cũng giống như cô thôi. May rằng tôi gặp được minh sư. Vì sao gặp được minh sư? Đó là cái phước của mình. Cho nên nếu mình không gặp được thầy tốt mà mình càng phỉ báng, mình càng quay lưng đó, thì mình lại càng mất đi cái phước đó. Cho nên á, tất cả mọi người ai được gặp thầy lành bạn tốt đều là cái phước báo, và mình biết nuôi dưỡng, mình biết trân trọng cái điều đó để đời đời mình được gặp minh sư. Chứ còn bỏ chùa này đi qua chỗ khác là nói xấu ông thầy của mình ha. Ông thầy mình mới vừa lột y đuổi cái chạy qua hàng xóm xin ông thầy khác đắp y cho, làm sao đời đời gặp được minh sư được, thấy không ạ? Đó là cái phước của mình, đừng có trách ai cả. Bản thân mình nếu mình không gặp được thầy tốt thì đời mình bây giờ nó cũng chẳng biết đi về đâu, thấy không ạ? Không lấy Phật pháp, không lấy sự tu tập làm chính, vô chùa chỉ biết đi cúng không thôi, thấy không ạ? Ăn được cái khoác áo đi cúng kiếm tiền không thôi thì cuộc đời mình nó cũng chẳng ra gì, đúng không quý vị? Cái nào cũng vậy hết trơn. Có những cái chùa cứ toàn là làm những cái chuyện tạp giặc của thế gian mà không lấy cái duy tệ là thị nghiệp thì rốt cuộc cuộc đời mình nó cũng trôi lăn. Cho nên mình phải khởi lên cái tâm cung kính đối với thầy lành bạn tốt, hết mực cung kính, càng làm những cái điều gì đó để tạo cái phước báo cho mình để đời đời mình nguyện được gặp minh sư. Gặp minh sư là một phước báo lớn, quý vị nhớ hả? Còn mình gặp thì mình chịu, mình thiếu duyên mình gặp cái ông thầy hổ mang thì mình chịu chết thôi, không, cái đó nói thật á. Mà cho nên á, mình phải nguyện là lớn lên được gặp minh sư. Trong kinh có dạy nhược sư thật bất minh, đương biệt cầu lương đạo, quý vị nhớ không ạ? Nếu gặp sư hổ mang thì đi kiếm thầy khác vì cái chí nguyện của mình, đương biệt cầu lương đạo. Sanh phùng Trung Quốc triển ngộ minh sư, chánh tín xuất gia đồng chơn nhập đạo. Xuất gia với niềm tin chân chánh gọi là chánh tín, chứ không phải là bị mắc nợ thiên hạ rồi bắt đầu trốn vô chùa tu gọi là chánh tín xuất gia được, thấy mà không phải là bị chồng bỏ bồ đá rồi gì đó mà đi tu, thấy mà cái đó là bất đắc dĩ mà đi tu, cái đó không phải là chánh tín xuất gia, mà xuất gia với niềm tin chân chánh gọi là chánh tín xuất gia. Có được cái chánh tín là hiếm lắm quý vị ha, nhưng mình là đã được làm tu sĩ rồi thì mình phải xác quyết cái niềm tin mình một cách chân chánh. Trong cảnh sách vậy là đảng biện khẳng tâm, chắc chắn nó là như vậy, không thể khác được, phải không ạ? Dù ai cái nói ngửa nói nghiêng nói xuôi nói ngược gì để niềm tin của mình là vẫn quyết chắc như vậy. Tin sâu kinh điển, tin sâu tam bảo, tin sâu nhân quả, đời đời an lành. Còn nghe cái đâu ông thầy đó hay lắm chạy, phải không ạ? Nghe chỗ đó hay lắm chạy, nói chung là lúc nào mình cũng không tin cái của mình, của thấy cái mình thầy mình cho nghe cái gì lạ hấp dẫn một chút xíu, phải không ạ? Tu chứng mau lắm, đắc đồ ghê gớm lắm, hay là những thủy tướng, những cái gì lạ, mình khoái, nhiều người tu khoái ba cái gì đó lắm. tu mấy chục năm trời rồi mà không tin vào vào mình, không tin cái pháp mà thầy mình cho, còn xích cổ té mà chạy đi tìm chỗ này chỗ kia để mà tu lắm, như tới mấy chỗ đó thì tu nó mới thành, còn chỗ này nó không thành. Đã biết tu thì chỗ nào nó cũng thành tựu cả. Phải có niềm tin chắc chắn như vậy chứ, ăn rồi mà cứ tu mấy chục năm trong chùa rồi mà còn chạy té để đi tìm cái gì lạ được, không có đâu cả. Phải có niềm tin chân chánh, chánh tín sức già không ạ. Đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nhập đạo là sao? Như quảng từ vậy đây ha. Đồng chơn nhập đạo vào chùa khi còn là một cậu bé đồng chơn ha mà là một cô gái đồng trinh, đó là đồng chơn nhập đạo theo nghĩa vật lý, theo nghĩa thế gian. Vì sư phụ tôi có kể câu chuyện này rất là đặc biệt. Trong cái hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây đó, thì tăng thống nè, phó tăng thống nè, các vị viện trưởng nè, đều phải là những vị đồng chơn xuất gia. Đối lại với các vị đồng chơn xuất gia gọi là bán thế xuất gia, tức là lập gia đình rồi mới đi tu, gọi là bán thế ha mà. Còn cái người mà vào chùa từ nhỏ đó thì gọi là đồng chơn. Cho nên sau khi đức tăng thống tịch lúc bây giờ mới bầu phó tăng thống ha mà, thì coi như là họp suốt mấy ngày vẫn không tìm ra người, bởi vì cái người rất là đặc biệt, rất là đức độ, rất là tuyệt vời, đó là Hòa Thượng Thiện Hòa, nhưng mà ổng lấy vợ rồi mới đi tu, dắt vợ dắt con đi tu luôn ha mà. Cho nên họp miết không được, Hòa Thượng Trí Quang ổng đi trên lầu xuống với mấy vị nói gì. Chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nhập đạo là vào đạo với tâm hồn giống như một đứa trẻ. Thì ở đây ai đồng chơn bằng Hòa Thượng Thiện Hòa? Trời, cả hội trường vỗ tay cung thỉnh Hòa Thượng Thiện Hòa làm phó tăng thằng thống. Như vậy đồng chơn nên phải hiểu rằng cái tâm hồn giống như là một đứa trẻ. Thay vì mình vào đạo mình nói ui chùa đó không, thầy đó thế này kia, dù là thế nào hết mà mình lúc nào mình cũng nghi ngờ, không biết đúng hay không, kinh này sao, pháp này nó có đưa đến an lạc giải thoát hay không, lúc nào mình cũng nghi ngờ cái việc của mình, cái việc của đạo cả. Thì như vậy cái tâm hồn của mình bị gì, bị phán xét nhiều quá, bị đầy dẫy những thành kiến, những cố chấp, những quan niệm. Cho nên á, mình đụng đâu mình chướng ngại đó. Còn cái người đồng chơn nhập đạo là sao? Vì vào đạo với tâm hồn như một đứa trẻ, cái gì đó mà như một đứa hài nhi, già rồi vẫn đồng chơn nhập đạo được. Còn nhiều khi trẻ măng chưa lấy vợ nhưng mà không phải là đồng chơn, phải hiểu chỉ đồng chơn theo nghĩa như vậy. Thì tự nhiên á, mình cố gắng làm sao mình tu sao nó tu hay mà mọi việc đối với mình nó đều thanh khiết hết, mọi việc với mình nó đều tốt đẹp cả, đó gọi là đồng chơn nhập đạo. Cái người đồng chơn nó tâm hồn giống như một đứa trẻ vào, bước vào trong đạo, chứ không phải bị chồng bỏ bồ đá hay là giật nợ hay là thất bại hay gì vậy nó mới vô chùa, thấy không ạ? Và đạo hồn nhiên trong sáng đó gọi là đồng chơn nhập đạo. Sanh Phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tín xuất gia, đồng chơn nhập đạo, hiểu chưa? Rồi lục căn thông lợi. Tam nghiệp thuận hòa, chữ thường biết sao quên rồi. Bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh. Rồi mình nguyện ha là sinh ra được gặp nơi có Phật pháp lưu hành, lớn lên được gặp thầy lành bạn tốt, được xuất gia với niềm tin chân chánh, vào đạo với tâm hồn như một đứa trẻ ha mà. Rồi gì nữa quý vị? Sáu căn của mình thì được thông lợi cái này nó cũng cũng gì cũng phải có nguyện mới được quý vị ha. Sáu căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thân ý nhãn căn cũng sáng sáng suốt, chứ đừng có như tôi mình lờ mờ về đọc kinh không không thấy là biết nhãn căn mình không không thông hả mà. Nhĩ căn á, nghĩnh nghĩnh ngãn hỉnh hỉnh hãng 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 đó nói mà không không nghe đó mà, nói cái gì cũng không nghe mà nói xấu thì nghe rõ lắm. Nói mà nói xấu một chút xíu thì thôi nghe rõ lắm, còn nói từ ba cái chuyện gì cũng há ha, ta lục căn không thông lời. Mắt tai mũi lưỡi cũng vậy ha, mà miệng nói thì sao quý vị? Thông suốt, nói dễ nghe, lúc nào cũng nói pháp được hết, gọi là tứ vô ngại biện biện tài đó ha, mà nghĩa vô ngại từ vô ngại nghĩa vô ngại lý vô ngại và nhạo thuyết vô ngại đó, tức là sao quý vị? Nhạo thuyết vô ngại tức là nói pháp đó, không có ngại, lúc nào nó cũng được hết, nửa đêm dừng dậy nói cũng được, gặp ai cũng nói, nó được gặp thiền nói thiền, gặp tịnh nói tịnh, trước mọi người nói nó suôn sẻ và dễ dàng, nói ra lời dễ nghe ha, mà là xấu căn thông lời. Có nhiều người giỏi lắm mà nói không được ha, mà mở miệng ra nói cục hòn ha, mà nói nghe chát ngầm, nói ra người ta bắt bệt, người ta phiền não, người ta nhăn nhó ha, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng như vậy, đều thông suốt. Chỉ thông lợi này nó còn nhiều cái nghĩa sâu lắm quý vị ha, trong Lăng Nghiêm giảng nhiều cái nghĩa sâu lắm. Trong Lăng Nghiêm nói lục căn hổ dụng á, tức là sáu căn dùng chung với nhau, thông với nhau, mắt có thể làm chuyện của mũi ha, mà tai có thể làm chuyện của lưỡi, đó là lục căn hổ dụng ha, mà còn đây không nói hổ dụng, gọi là nói thông lợi, tức là lợi là gì quý vị? Lợi là bén nhạy, hay mà thông tức là thông suốt, lợi là bén nhạy. Có nhiều người học cả đời biểu lên giảng không được, nói không được, chứ không phải dễ đâu quý vị ha. Không có nguyện, không có căn thì không làm được. Trước đây trong chùa có mấy ông thầy học giỏi lắm, như từ điển trong bụng vậy đó. Thầy Nguyên Giác mình với ai giỏi kinh khủng lắm, tôi cái gì tôi biết là tôi ở ổng. Mà tôi nói thầy chuẩn bị giảng cho bữa cho đoàn Bác Quan Trai nghe. Rồi thầy không nói trước, bữa đây thầy mới nói sao phải chuẩn bị chứ. Rồi cái bữa sau đợi tới Vu Lan, thầy chuẩn bị nửa tháng trời lên nói 15 phút theo 10 phút để em đi xuống mất tiêu rồi. Hỏi sao vậy, không biết lên nói cái tự nhiên nó hết, không biết nói cái gì nữa hết. Nó khó cho quý vị ha. Nói đây không phải là để ca ngợi mình, tôi nói thật với quý vị, bây giờ tôi đứng tôi nói tới sáng tôi nói cũng được, mà lạ vậy lấy cái gì để nói. Nhưng mà khi mình có niềm tin với Phật pháp, đụng tới cái gì mình cũng có thể nói. Nó được, tôi muốn giảng dài là giảng dài, giảng ngắn là giảng ngắn, cái đó nói thật với quý vị đó là tất cả đều là do cái niềm tin đối với Phật pháp hoặc dụng ha, mà sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuận hòa. Ba nghiệp là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp hả, mà nó thuần hòa, vừa thuần mà vừa hòa hả, mà nhu nhuyễn. Thân thì cũng thuần, ít bệnh hả, mà ít khổ, chứ rồi ăn rồi hết đau răng, tới đau bụng, hết đau bụng tới sổ mũi tới đau đầu, cái miết như vậy thì tu cũng khó quý vị ha. Bấy nhiêu thôi á, đừng nói gì tới cái gì cao siêu gì trơn á, ăn rồi mà cái bệnh miết không thôi thì tu nó cũng khó. Đó là thân nghiệp. Khẩu nghiệp, cứ mở miệng ra là người ta chửi. Lạ, có nhiều người không nói thôi mà mở miệng ra thứ ò mà. Mở miệng ra là thiên hạ súng, người ta chửi, bởi vì nói không có ngôn ngữ, không biết diễn đạt, nói một cách coi như là do cái tâm nó hiện ra nữa hay sao á. Nói ra cái chữ nào là người ta nghe, người ta bắt mệt, bắt phiền não. Nói ra là người ta chửi do khẩu nghiệp của mình nhiều đời quý vị ha. Cái khẩu nghiệp nó cũng quan trọng lắm. Người ta gọi là họa tùng khẩu sức, mà bệnh thì tùng khẩu nhập đấy không ạ. Họa là từ trong miệng nó ra, bệnh là từ ngoài nó vào, cũng qua cái khẩu nghiệp này. Cho nên cái miệng á là gì quý vị, là rất là quan trọng. Trong ba nghiệp thân khẩu ý á, thì tất nhiên cái ý là tất nhiên là cái nền rồi, nhưng cái khẩu nó cũng quan trọng lắm. Trong kinh nói thân tam khẩu tứ ý, ý tam đó, thân ba khẩu bốn ý, ý ba đó, hả mà ông thượng đế ông tạo ra cái con người này cũng lạ. Cái gì cũng hai lỗ hết trơn á, chỉ có cái này có lỗ à, quý vị không? Mắt thì có mấy con mắt, hai con mắt mà nó làm có một chuyện là để nhìn thôi. Tai thì có tới hai lỗ mà dùng của nó chỉ để làm gì quý vị? Để nghe thôi. Mũi hai lỗ mà dùng nó chỉ để ngửi thôi. Còn á cái miệng thì sao? Nó có hai tác dụng, vừa ăn vừa nói mà nó có một lỗ à. Mà may nó có một lỗ chứ nó có hai lỗ thì không ai chịu nổi không quý vị? Ông từ đế ông tạo ra cái này cũng vui, cũng hay. Tự nhiên một hôm tôi ngồi tôi nghĩ chồng, tại sao mắt hai, mũi hai, lưỡi hai, mũi hai, tai hai mà miệng có một à? Mà miệng nó làm hai chuyện, trong khi mấy cái này nó làm có một chuyện à. Mà nghĩ lại may mà nó có một lỗ cho nó hai lỗ thì không ai chịu nổi. Đúng không ạ? Tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh là không nhiễm với cái duyên đời. Thấy mà không nhiễm cái duyên đời. Cái này hơi bị khó đó ha. Làm sao không nhiễm đây? Sao gọi là không nhiễm cái duyên đời đây? Mà cũng phải cái gì cũng phải tư duy cả. Ai thì cũng có 50 kg, phải không ạ? Cũng có trái tim biết biết gì? Biết yêu hả? Biết rung động chứ, phải không ạ? Ai cũng có 50 kg đầy dẫy tham ái, phải không ạ? Ai cũng có 50 kg này cũng tham ăn, cũng ham ngủ, làm sao gọi là không nhiễm thế duyên đây? Ai rồi sống cuộc đời này cũng có những lầm lỗi rất là lớn, cũng phá giới phạm ra chuyện đó bình thường. Nhưng cái quan trọng là gì? Có người họ phá giới phạm ra nhưng họ không nhiễm thế duyên. Xin lỗi mình nói cái này nó hơi vi tế một chút xíu, chứ đừng có quật lại ha mà. Có nhiều người đó đi tu nhưng mà lỡ rồi không được thì ra đời lấy vợ. Ra đời lấy vợ, ha mà. Tức là cái trong cái tư duy của mình đó vẫn còn móng cái tâm thế gian, ha mà. Cái đó gọi là gì? Là thế duyên. Thôi kiếp này mình yêu không được, thôi để hẹn kiếp sau. Hẹn đến luân hồi sẽ gặp nhau, cùng em nhắc lại chuyện xưa sau, chờ anh dưới gốc sim già nhé, anh hái trao em đó một đầu, phải không ạ? Hẹn hò kiếp này không được kiếp, cái sau đó là thế duyên đấy. Còn tôi nói thật với quý vị đó, tôi chẳng ngon lành gì đâu, phá giới phạm trai ào ào đấy, nhưng bỏ vô cối giả nát thì tôi vẫn làm thầy chùa, tôi tin chắc như vậy. Từ ngày xuất gia cho tới bây giờ chưa bao giờ có một niệm nghĩ đến chuyện hoàn tục, thấy không ạ? Bỏ vô cố giả nát thì tôi cũng là thầy chùa, cái tâm cũng là cái tâm thầy chùa, cái hạnh cũng là cái hạnh ông thầy chùa. Còn có nhiều người mơ tưởng cái việc đời, thấy không ạ? Đó gọi là thế duyên. Còn làm gì mà mình không có, làm gì mà mình không phạm giới quý vị? Làm gì mà mình trong sạch quý vị, thấy không ạ? Ở đây á là đang cái bài sám quy mạng này đang nguyện, thấy không ạ? Nguyện để làm gì quý vị? Sáu căn thông lợi, ba nghiệp thường hòa, không nhiễm thế. Nhưng còn tu phạm hạnh á, thường tu phạm hạnh, thường tu nơi vắng vẻ, thường ngăn dứt tất cả những lỗi phải thì cái đó tuyệt vời rồi. Nhưng mà thôi bây giờ khoan nói cái chuyện đó đã, cứ nói nơi cái tâm của mình để có nhiều người tu đó, rồi không được thì nghĩ chắc chắc rồi ra đời, thấy không ạ? Hay là tu mà cứ nghĩ tới tiền, tới bạc, tới danh, tới vọng, tới nói chung là đua đòi theo thế gian. Ăn bận thì cũng phải láng lứt vậy đó, rùi đậu lên phải chống gậy còn thôi nó tục ủi láng lứt vậy. Thì như thế mới đẹp, không? Là gì? Cái tâm thế gian. Xe chạy phải cho xịn, thấy không ạ? Người ta lát mắt chơi, thấy không ạ? Đó là tâm thế gian, đó là nhiễm thế duyên đó quý vị ha. Đua đòi với bên ngoài, còn thực chất người tu đó, thấy không ạ? Bởi cổ giả nát đi được cũng làm thầy tu, sao cũng cũng được cả. Cái đua đòi mà cái chuyện đó để làm gì? Có hơn nhau cái gì đâu, có được cái gì đâu. Mà cái thích vậy đó, trời nước hoa xịt thơm lừng. Mấy thầy mấy cô bây giờ nhiều người đi đâu nước hoa xịt thơm lừng. Đó là gì? Đó là thế duyên. Chứ không phải là mình phê phán theo cái nghĩa là tu hành giới hạnh, tôi không dám nói tới cái đó. Hay mà nói cái tâm móng, cái tâm danh danh lợi đó, đó gọi là thế thế duyên ha mà. À, như vậy mình nguyện là sáu căn thông lợi, ba nghiệp thuần hòa, không nhiễm với thế duyên, thường tu phạm phạm hạnh là hạnh thánh thanh tịnh. Chỉ phạm đây nó cũng có từ trong cái triết lý của Bà La Môn giáo đó ha mà. Thì một người tu trong một vị Bà La Môn đó có bốn thời kỳ, gọi là phạm hạnh kỳ. Ha, phạm kỳ là cái thời kỳ mà hành giả phải ở nơi vắng vẻ, chuyên học về giới luật và nghi lễ, chuyên ở nơi vắng vẻ gọi là phạm hạnh. Thế mà thường tu phạm hạnh tức là ưa các bạn hành vắng vẻ thanh tịnh. Cái chữ phạm này lấy từ cái phạm hạnh kỳ trong Bà La Môn giáo. Trong kinh điển Đại Thừa mình cũng có nói tới ngũ hạnh, trong đó có gì tín hạnh, tấn hạnh rồi gì đó, lâu quá tôi quên rồi. Nhưng mà nói về cái hạnh của người tu đã chuyên thực hành những cái pháp theo cái lời Phật dạy, sống ở nơi vắng vẻ vì cái hạnh thanh tịnh, gọi là thường tu phạm hạnh. Cái này mình không có thì mình vẫn có thể tự thay đổi, tự chuyển hóa được cái nghiệp của mình để mình có được cái phạm hạnh. Đó là một cái điều hết sức quý báu. Tôi muốn nói với quý vị, ở trong trú xứ mình có một cái vị hòa thượng đặc biệt, hết sức đặc biệt luôn. Ông sống đơn giản, đó là ai biết không? Ôn thiện hạnh nó 80 mấy tuổi trời đời rồi, quý vị biết không? Tôi có biết một bài về ngài vui lắm. Thì ngài cũng có phải đóng cửa nhập thất bạc giao gì với ai đâu, cũng cửa trước cửa sau ha mà. Vườn thì cũng đầy mít xoài cóc ổi, ai muốn vô hái thì hái, cửa vẫn mở đó, ai muốn vô thì cứ đẩy mà vô, thấy không ạ? Khách đến thì tiếp thì cũng cười cũng vui, chứ cũng chẳng chạy trốn ai, thấy không ạ? Mà sao quý vị, mà sao mình không có biết được, mình sao mình cũng hiểu được là cuộc đời của ngài nó tuyệt vời quá, nó đơn giản, nó nhẹ nhàng, nó bình thường, thấy không ạ? Nó bình thường lắm mà nó toát lên được hết tất cả cái gì, cái phạm hạnh của ngài. Chứ đâu phải làm gì ghê gớm gì đâu, mà không có gì ghê gớm cả. Ngày bình thường lắm, mình tới ngày bình thường lắm, vui vẻ chơi, mua đứa điệu ra thì em cũng ngồi cũng chơi vui vẻ bình thường, không có làm gì ghê gớm cả. Nhưng mà đời sống toát lên một cái gì đó là bởi vì các ngài đã gì, đã nhiều đời nhiều kiếp thuần thục với cái này rồi. Thì giờ mình đọc sách Quy Màng để mình hiểu cái điều đó, để mình điều chỉnh cái đời sống của mình lại cho nó ổn, ha mà. Quan trọng từ tâm niệm của mình trong mỗi hành động thì đời sống của mình là thênh thang, còn không tu cứ gặp chướng ngại hoài thôi, ha mà. Hay gì đã Phật nghĩ ở đây.